Thưa quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình của Hệ thống Đài Sài Gòn phát thanh tại Dallas trên làn sóng 1600 AM. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi trên mạng internet và trên điện thoại. Sau đây xin kính mời quý vị đến với phần tường trình tin kinh tế và thị trường chứng khoán với Tiến Dũng. Xin chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600. Gửi lời chào đến anh Quang Hưng. Trước khi gửi những bản tin về tình hình kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng xin mời quý khán giả chúng ta đi ngang một vòng về thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay sau khi mở cửa thì Dow Jones đã lên rất là mạnh và tất cả mọi thị trường chứng khoán đều lên cao. Và chúng ta biết rằng do về tỷ lệ thất nghiệp đã giảm rất là nhiều và con số này đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Và hiện tại bây giờ riêng về Dow Jones đã lên 55 điểm, mức hiện tại là 13.400 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 21 điểm, hiện tại là 3.073 điểm. SP500 lên 9 điểm, hiện tại là 1.141 điểm. T-Note 10 năm là 1.73%. Và một thùng dầu thô cũng bắt đầu gia tăng. Và hiện tại một thùng dầu thô là 92 đồng 18 xu. Vàng thì cũng tăng mạnh. Vàng hiện tại bây giờ là 1.770 đồng, tức là lên khoảng gần 15 đồng cho một ao vàng cho buổi sáng ngày hôm nay. Và đó là tình hình cho thị trường chứng khoán. Và bước qua một bản tin kế tiếp thì ngày hôm nay lãi suất cố định trong vòng 30 năm là 3.43% và tuần rồi là 3.38%. Và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 2.83%, tuần qua là 2.81%. Một euro đã được 1 đồng 29 Mỹ Kim. Một Mỹ Kim ở Việt Nam mua vào là 20.840 đồng và bán ra là 20.880 đồng. Và vàng thì mua vào là 47.380.000 đồng cho một lượng và bán ra là 47.560.000 đồng cho một lượng. Và một bản đầu tiên của Hoa Kỳ, một bản tin đầu tiên là bản tin cũng khá thú vị. Cho biết rằng nhiều năm về trước, tức là khoảng 7 năm về trước, thì người dân Hoa Kỳ đã đổ xô, người ta rút tiền từ cái ngôi nhà của họ mà chúng ta gọi là tiền equity, tức là tiền mà có dư trong thật dư trong căn nhà của chúng ta đó. Nó lên đến khoảng 1.000 triệu Mỹ Kim, tức là $1 trillion. Và số tiền này người dân Hoa Kỳ đã rút ra để mà dùng để sửa nhà, xây hồ bơi, mua xe, đi vacation, rồi để mướn những cái phương tiện khác, vân vân. Thì con số tiền này đã lên rất là nhiều từ năm 2005 cho đến nay. Và người ta cho biết rằng khi mà người dân Hoa Kỳ mượn tiền nhiều thế này thì căn nhà của họ không còn tiền, tức là cái tiền mà tiền dư trong căn nhà đó nữa. Và khi mà họ mất thất nghiệp á, là căn nhà đã chắc chắn họ sẽ bỏ đi và nó sẽ nằm trong cái dạng foreclosure. Nhưng mà rất may mắn trong thời gian gần đây và đặc biệt trong cái năm nay đó, thì cái số người mà mượn tiền thay vì họ refinance, tức là họ tái tài trợ nhà lại để họ rút tiền ra, ngược lại thì họ lại tái tài trợ xong họ lại bỏ tiền thêm vào căn nhà nữa. Và con số này đã lên khoảng 25% và lên đến khoảng 7.1 tỷ hiện tại bây giờ. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ đang có một cái chiều hướng quay lại đầu tư vào địa ốc. Đây là một cái dấu hiệu rất là tốt cho cái những cái ngành địa ốc. Chứ thấy rằng người dân Hoa Kỳ trước đây thì họ mượn tiền rút tiền ra để mà bỏ căn nhà, nhưng ngược lại bây giờ họ refinance căn nhà để mà giữ căn nhà, đồng thời họ bỏ thêm tiền nữa để mà đầu tư vào căn nhà, tức là đầu tư vào địa ốc hiện tại bây giờ. Theo như cái báo cáo thì chúng ta thấy rằng cái địa ốc không phải là nó lên mức bình thường như cách đây 4 năm về trước, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái đà tiến triển rất là mạnh từ khi chính phủ Hoa Kỳ bỏ ra 40 tỷ Mỹ Kim cho mỗi tháng để giúp cứu nguy những cái trường hợp mà nợ xấu hoặc là chúng ta cần mortgage chuyển cái nhà. Thì bước qua cái số tiền này ai sẽ được hưởng ưu tiên nhất? Thì ví dụ có bản tin gửi lưu minh giả rằng nếu mà người nào nằm trong cái dạng Navy, Federal, tức là chúng ta phục vụ trong Navy, nôm na giống như thủy quân lục chiến gì đó, thì chúng ta có thể mượn tiền này với 0%. Và cái số tiền mà chúng ta phải trả tiền lệ phí đó là 1.75. Chẳng hạn như chúng ta mượn 100.000 thì chúng ta có thể đóng 1.750 đồng cho cái tiền lệ phí mà thôi. Ngoài ra, chúng ta không có trả một cái khoản tiền lời nào hết. Và đồng thời chúng ta sẽ mượn với số tiền này là 0% down. Là con số tiền này rất là tốt cho những người nào mà đã phục vụ trong Navy. Nhưng mà cái này, ví dụ không nói nhiều về vấn đề này, vì chúng ta biết là ở ngoài đó cũng có một số ít thôi. Nhưng mà cái số nhiều kế đây là rất là nhiều, tức là những người về VA, tức là Veteran Affairs, tức là những người nào về cựu quân nhân. Ví dụ biết ngoài kia có rất nhiều người đã phục vụ trong quân đội ngày trước 1975, tức là về cựu quân nhân. Chúng ta có thể mượn tiền với cái số tiền lời là zero, đồng thời tổng cái tiền mà chúng ta có thể mượn tiền phi, tiền lệ phí đó là từ 2.15 cho đến 3.3%, tùy theo cái phục vụ cho trong cái binh chuẩn nào chúng ta có thể, cái số tiền lệ phí này nó có thể lên xuống giữa từ 2.15 đến 3.3. Chúng ta có thể hỏi nhà băng, có thể gọi bất cứ nơi nào để người ta verify cái này. Tức là người ta sẽ coi lại, kiểm chứng lại đúng là chúng ta có phục vụ trong quân đội hay không. Nếu mà thật sự như vậy thì chúng ta sẽ mượn tiền, sẽ không có tiền lời, đồng thời tiền lệ phí rất là thấp. Ví dụ biết là ngoài kia có rất nhiều cựu quân nhân mà chúng ta cần mua nhà thì đây là cái cơ hội tốt để chúng ta mua nhà, và chính phủ sẽ giúp cho chúng ta những cái khoản này. Và đồng thời bước qua một bản tin kế tiếp, thì quý khán giả nào bên ngoài mà chúng ta có chạy xe mà đã một lần thay cái airbag, đây là cái túi hơi đó, thì chúng ta phải cẩn thận, vì trong 3 năm qua, theo như thống kê cũng như là từ FBI, họ cho biết rằng có những trường hợp mà cái túi hơi này nó không có bung ra lúc mà chúng ta gặp tai nạn. Và có 10 trường hợp trong 10 cái túi hơi đã bị thay, đã không bung ra, và họ đã điều tra thì những túi hơi này là những túi hơi giả, tức là fake airbag. Và người ta cho biết rằng những túi hơi này nó thay nó rẻ tiền thôi, nó không có bằng cái túi hơi mà gọi là đồ xịn, đồ mà đồ chính hãng của dealer. Chúng ta biết là một cái túi hơi mà chúng ta thay từ 750 đến 1.000 đồng. Nhưng mà ở đây thay có thể giá rẻ hơn nhiều, họ không biết giá bao nhiêu. Nhưng mà qua cái thẩm định cũng như cái điều tra thì những cái túi hơi này hoàn toàn không có bung ra khi mà chúng ta gặp tai nạn. Và họ cho biết rằng chúng ta save được money nhưng mà cái túi hơi này không có save được cái life của chúng ta. Vì thế chúng ta phải cẩn thận, nếu mà chúng ta có thay những cái túi hơi bên ngoài đó thì chúng ta nên kiểm chứng lại có thật sự là cái túi hơi này nó thiệt hay là đồ giả. Nếu mà đồ giả thì chắc chắn chúng ta bị tai nạn, thì chắc chắn cái túi hơi này sẽ không bung ra và chúng ta sẽ gặp nhiều cái rắc rối. Một bản tin kế tiếp thì cho thấy một cái nền kinh tế cũng tốt đẹp cho Hoa Kỳ, đó là hãng xe Ford. Hôm nay hãng xe Ford họ cho nói là cái số lượng bán ra ở Trung Quốc đã đạt được mức kỷ lục. Mà chúng ta biết rằng lý do tại sao, vì thời gian qua đó, vì cái sự mà tranh chấp giữa hai quần đảo, giữa cái quần đảo giữa Trung Quốc và người Nhật đó, đã làm cho cái lượng công ăn việc làm business ở đây đó đã giảm, và đặc biệt về cái thương trường xe hơi ở bên Trung Quốc giảm rất là nhiều. Ngược lại thì Hoa Kỳ lại bán xe nhiều vô cùng ở đây. Một tháng thì họ bán được khoảng gần 60.000 chiếc xe Ford và tăng lên đến 35%. Và đây là con số mà Hoa Kỳ cho rằng con số thành công lớn ở Trung Quốc. Riêng về thị trường xe hơi của Nhật ở Trung Quốc, ngược lại nó đi xuống một cách trầm trọng. Riêng về Toyota không thôi đó, đã xuống 49%, Honda xuống 41%, Mazda, Nissan đã xuống 35%. Và thấy là con số này đã đi xuống một cách thất bại rất là nặng ở Trung Quốc, riêng về thị trường xe ở Trung Quốc, về thị trường xe của Nhật Bản ở Trung Quốc. Và một bản tin kế tiếp thì cho thấy rằng ở Hoa Kỳ, những cái corporate, tức là những doanh nghiệp, có thể trong cái quý 3 này, cái lợi nhuận của họ sẽ giảm, là giảm khoảng 1.2%, không có đáng kể. Nhưng mà họ thấy rằng qua cái tình hình kinh tế, mặc dầu nó sáng sủa nhưng mà người dân vẫn dè dặt, xài một cách dè dặt thì làm cho kinh tế nó không có được trôi chảy cho lắm. Cái mức lượng mà bán hàng ra thì nó sẽ giảm đi là 1.2%, và cái con số này người ta cho biết rằng nó không có đáng kể so với năm 2009, nó xuống đến 18.9%. Và hiện tại bây giờ con số này so sánh với năm 2009, tức là 3 năm về trước, thì con số mà thị trường về doanh nghiệp của Hoa Kỳ thặng dư mậu dịch có thể đi lên từ từ, mặc dầu nó lên chậm, nhưng mà người ta cho thấy rằng những con số này là những con số đáng kể. Compare, tức là so sánh với lại công ăn việc làm, thấy rằng công ăn việc làm càng lên thì cái số doanh nghiệp nó sẽ bắt đầu đi lên từ từ, mặc dầu con số này nó lên chậm chứ không có nhanh, nhưng mà cũng là con số, ví dụ như là con số cộng nó còn tốt hơn là con số trừ. Và kế đến thì cái bản tin của Walmart, trước đây thì chúng ta biết Walmart đã bắt đầu thử nghiệm một cái chiến dịch gọi là bán online trong một ngày thôi. Mà mới đây nhất thì người chủ tập đoàn của Walmart, thì ông Bill Simon nói rằng ông sẽ mở ra những cái cửa hàng nhỏ, tức là giống như là những cái hàng mà convenience store. Trước đây chúng ta biết là Walmart có hai cái là Super Walmart lớn, cái là Neighborhood Walmart. Bây giờ họ mở một những cái chỗ nhỏ nhỏ mà họ không biết họ gọi là cái gì, giống như small store thôi. Nhưng mà nó sẽ nhiều nơi, gọi khắp nơi, tức là nó sẽ làm cho người dân không cần phải đi xa để mà kiếm cái Walmart nữa. Ngay bên cạnh nhà chúng ta, một cái neighborhood nhỏ nhỏ cũng có thể xây một cái Walmart. Và ông sẽ thử nghiệm khoảng 12 cái, nó gọi là Express Store. Và đồng thời, ông sẽ mở thêm khoảng 500 cái neighborhood Walmart nữa để cho giúp cho người dân sẽ tiện hơn. Và từ đây đến năm 2016, chúng thấy sẽ nhiều cái Walmart sẽ được mọc lên. Và đây là sự cạnh tranh rất là lớn ở nền kinh tế Hoa Kỳ với những cái khác như là Target và Thông Thông, v.v. Và một bản tin kế tiếp, bản tin vui cho buổi sáng hôm nay, đó là cái công ăn việc làm. Ví dụ nghĩ là nhờ cái số lượng công ăn việc làm ngày hôm nay giảm đi 30.000, vì thế nên cái stock thị trường chứng khoán đã có một cái con số xanh rất là đẹp. Và hôm nay Bộ Lao động đã đưa ra cho biết rằng cái con số người thất nghiệp đã xin nộp đơn đó đã giảm xuống từ 364.000 còn là 339.000, tức là giảm xuống gần 30.000 người. Tức là cho thấy rằng con số này mỗi một ngày càng có một cái phần tiến bộ hơn nữa. Và theo như năm 2008 cho đến nay, từ khi mà Tổng thống Barack Obama nhận nhiệm chức cho đến nay, thì người ta cho biết rằng hôm nay là cái ngày mà con số thất nghiệp thấp nhất trong 4 năm qua. Và họ cho thấy rằng con số này là con số đã làm cho khởi sắc cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và chúng ta chờ xem những ngày sắp tới đây sẽ có nhiều tin tốt lành từ kinh tế của Hoa Kỳ nữa. Và bước qua bản tin thế giới đầu tiên, cũng là bản tin mà chị Dũng gửi đến ngày hôm nay. Trước đây thì ở Hoa Kỳ, nếu mà cái tiểu bang nào là tiểu bang sống sung túc và lương cao nhất, thì chị Dũng cho biết rằng ở North Dakota, nếu mà chúng ta nghĩ rằng ở đây sống buồn hay là không có thất nghiệp, không có việc làm, nên đi qua Dakota một chuyến để chúng ta có thể, North Dakota, để chúng ta có thể làm lại từ đầu, thì đó là cái tiểu bang mà có thể là phồn thịnh. Và cái số tiền của trung bình người làm ở đó có thể gần như gấp đôi cái số lương của những cái tiểu bang khác. Chẳng hạn như ở McDonald's, chẳng hạn là cái lương trung bình của họ ở đó có thể gấp đôi những cái lương từ tiểu bang như Texas, tiểu bang California, v.v. Và đồng thời, trên toàn thế giới thì cái nơi nào mà người ta nói là hiện tại bây giờ, hiện tại ngay phút này là cái đất nước sống hạnh phúc nhất, thì theo một cái bản tin từ Bloomberg, thì một cái tổ chức tên là OECD, tạm dịch là Hợp tác và Phát triển về Kinh tế, thì họ cho biết rằng Australia, tức là nước Úc, là cái quốc gia hạnh phúc nhất thế giới dựa trên nhiều tiêu chuẩn, bao gồm cái thu nhập, việc làm, nhà ở và y tế. Thì theo cái hãng Bloomberg, họ nói rằng cái tuổi thọ trung bình của người Australia là 82 tuổi và cao hơn 2 năm so với mức trung bình. Và hiện tại bây giờ hơn 72% số người từ tuổi 15 đến 64 ở Úc có việc làm được trả lương cao hơn mức trung bình là 66%. Và người Úc có quốc gia phát triển duy nhất, và để tránh những cái tác động của suy thoái toàn cầu năm 2009 thì cho biết rằng tất cả mọi nơi đều phải là suy thoái, nhưng mà đi Úc, chính phủ nước này đang cố gắng đưa ngân sách, gọi là đưa tiền ra để mà giữ cái đất nước này nằm trong cái dạng mà trung bình, bình quân, không có bị cao, không bị thấp. Và đến ngày hôm nay, cái tỷ lệ thất nghiệp quốc gia này ở dưới 5%, và cho thấy rằng con số này là con số rất là lý tưởng ở trên toàn thế giới. Và kể cả khi đồng nội tệ của đất nước này tăng cao thì tác động xấu đến ngành sản xuất và du lịch, nhưng mà luôn luôn nằm ở mức 5%. Nước Úc thì cho biết rằng đã có cái biện pháp ổn định kinh tế từ trước đến giờ, và điều đó đã được thể hiện qua cái thứ hạng quốc gia này. Và cái nước này hiện tại bây giờ, riêng nước Úc, đã dẫn đầu về chỉ số cuộc sống tốt đẹp trên toàn thế giới đó, kính thưa quý vị. Và giờ này xin trở lại với anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nước Úc là vừa là một cái quốc gia, vừa là một châu nữa. Trong suốt cái thời gian vừa qua thì như quý vị cũng đang nghe anh Tiến Dũng anh có nói đó, thì bên Úc không có gặp khủng hoảng về vấn đề kinh tế. Nhưng mà như thế này là nếu mà chúng ta nói là cái nơi nào mà công ăn việc làm tốt, giống như là anh nói là North Dakota đó, thì chúng tôi thấy là North Dakota là một trong những cái tiểu bang cực bắc nhé, phải không ạ? Cực bắc của Hoa Kỳ, nó cùng múi giờ với lại tiểu bang Texas của chúng ta. Nhưng mà những cái tiểu bang mà phía bắc ráp danh với lại Canada thì nó lạnh lắm, mà người Việt mình á, người Việt mình thì không có thích buổi sáng mà phải cào tuyết hoặc là lái xe với cái tuyết. Nhưng mà những cái nơi mà có tuyết như vậy cũng là lý thú, phải không anh?
Dạ vâng. Đúng là như anh Quang Hưng nói, thì ở cái miền đó thì nó lạnh lắm. Nhưng mà chú thấy rằng ở nơi nào mà lạnh á, thì cái nhịp độ ăn chơi của cái xứ đó, của cái miền đó nó ít đi. Người ta ít ra đường vào ban đêm hay là ban ngày, thì người ta chỉ ở trong nhà thôi. Vì thế chúng ta dễ để dành tiền lắm. Nếu mà ai mà cảm thấy chúng ta muốn để dành tiền để mà sinh sống một cái sau này tuổi già có số tiền lớn đó, thì chúng ta nên đi qua North Dakota, chúng ta làm ban ngày, nhưng ban đêm chúng ta nằm ở nhà có TV, không đi đâu hết, thì nó chịu tiền lắm anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều trong cái phần tường trình về tin kinh tế cũng như là thị trường chứng khoán. Chào anh và hẹn với anh vào ngày mai thứ 6.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả và gửi lời chào anh Quang Hưng.